Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đồng cảm và sẻ chia. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, gần một năm nay, kể từ ngày bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong những tháng cao điểm của năm 2021 vừa qua, di chứng để lại trong vụ tai nạn lao động là bị liệt hai chi dưới, gãy cột sống thắt lưng, giờ phải nằm một chỗ. Việc sinh hoạt đi lại hàng ngày đều trông nhờ vào chiếc xe lăn. Đó là nỗi đau mà anh Nguyễn Giang Hộ, năm nay 32 tuổi, ngụ khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đang phải gánh chịu. Anh Nguyễn Giang Hộ, khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, bộc bạch.
Đó, em đang làm công việc là bẻ cây sắt, rồi mới giục cây hàng cô, em mới té xuống dưới, là từ 2 tấm xuống, rồi mới bị chấn thương cuộc sống. Lúc mà em bị té xuống dưới thì em hai cái tay em còn, nhưng mà hai cái chân em thì còn tê, không có cảm giác gì được hết trơn. Cấp đó em té xuống dưới là trong công trình, khi em ra ngoài xe có thương mới đưa em đi xuống bệnh viện, rồi khai hai chi dưới, rồi đưa xuống bệnh viện đa khoa trung ương đó, rồi mổ xong rồi bác sĩ chỉ định lên đây tập vật lý trị liệu mà hồi phục.
Đang điều trị tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ, mỗi ngày đều đặn 2 buổi, anh Hộp vào khoa phục hồi chức năng tập vật lý trị liệu với các phương pháp khôi phục khả năng đi đứng cùng với phương pháp hữu hiệu châm cứu, hỗ trợ điều trị nhằm duy trì phát triển, cải thiện chức năng vận động, phục hồi sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thùy, khoa phục hồi chức năng, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ cho biết.
Khoa với tình trạng là liệt mềm hai chi dưới, mất cảm giác hoàn toàn hai chân, điều trị song song giữa nội khoa tại khoa chỉnh hình và khoa phục hồi chức năng, thì tình trạng của anh bây giờ là tiêu tiểu này vẫn chưa tự chủ, tuy nhiên là sức cơ đã tăng lên từ bậc 0 lên bậc 2, và hiện tại khoa phục hồi chức năng đang giúp đỡ anh tập đứng trong thanh song song cùng với sự hỗ trợ của nẹp gỗ. Được biết là hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hộp cũng khó khăn, anh bị tai nạn lao động nên để lại thương tật rất là nặng nề. Vì vậy bệnh viện cũng hỗ trợ hết mình, về thứ nhất là về phần chuyên môn để giúp đỡ anh phục hồi sức khỏe nhanh nhất có thể, và thứ hai là các y bác sĩ cũng tận tình quan tâm. Sau quá trình phục hồi thì đối với anh Hộp thì phục hồi sẽ không hoàn toàn, việc đi đứng có thể là chỉ khá ở mức khá, đôi lúc những cái khớp của anh sẽ có những cái thương tật thứ cấp là nó đau sưng và có thể cứng khớp, thì anh cũng có thể là đến để điều trị tiếp tục.
Căn bệnh ung thư não đã cướp đi người chồng đồng cam cộng khổ với bà vào năm 2019. Nỗi đau vừa nguôi ngoai thì đứa con trai duy nhất cũng bị tai nạn lao động lúc đi làm phụ hộ. Gia cảnh khó khăn, bà Vũ Thị Loan, mẹ anh Hộp, phải bươn chải mưu sinh với đồng lương ít ỏi từ công việc công nhân vệ sinh. Giờ đành phải nghỉ làm để hàng ngày chăm sóc cho con trai đang điều trị tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ. Thương con bệnh tật, nỗi đau khó khăn hiện tại thêm chồng chất. Tận đáy lòng bà Loan nuốt nước mắt vào trong mà dặn lòng cố gắng lo cho con bằng hết khả năng của người mẹ. Mong giúp con có tinh thần mau sớm vượt qua, chứ biết làm sao hơn. Bà Vũ Thị Loan, mẹ của anh Hộp, cho biết.
Gia đình tôi có 3 người, 2 chồng có đứa con Hộp. Trước kia thì ông xã cũng phụ hồ, con cũng phụ hồ. Chị thì làm mướn làm thế, ai giúp mướn gì chị mặn lấy. Rồi sao ông xã mất, bệnh ung thư não mất, ông bệnh ung thư hết năm. Rồi chị cũng đâu có đi làm mất nuôi ông xã. Rồi con thì mặn đắp đổi kiếm tiền lo thuốc thang cho con, cho ổng. Rồi một năm ông xã mất. Rồi cuộc sống cũng khó khăn lắm. Có 2 mẹ con thì ai mướn gì chị làm đấy, rửa chén giúp việc nhà, kiếm ngày vài chục ngàn đắp đổi.
Thanh niên với sức trẻ nhiệt quyết, Thế nhưng giờ đây, anh Hột cảm thấy buồn tủi khi phải nằm một chỗ chịu đựng. Xót xa cho mình thì chỉ một, tình thương dành cho người mẹ khắc khổ vất vả ở trong lòng anh thì lại gấp hơn nhiều lần. Anh Nguyễn Văn Hột chia sẻ.
Có nên mẹ em gánh vác trong gia đình à? Cảm thấy giờ em cũng rất là thương mẹ em, cũng hiện tại bây giờ luôn. Thấy mẹ em đi làm dưới thì cũng chạy xe đường này nọ cũng khổ cực nữa. Thấy mẹ gì cũng em cũng rất là thương. Giờ em cố gắng làm sao mà giờ cho đi về được, là phụ giúp trong gia đình đỡ gánh nặng.
Từ ngày người chồng, người cha đã ra đi vĩnh viễn, căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi hai mẹ con anh Hột che nắng che mưa, trở nên buồn bã và vắng lặng hơn. Khoảng một tuần tập vật lý trị liệu tại bệnh viện, anh Hột được về nhà nghỉ ngơi ít hôm. Nhưng khả năng phục hồi của anh vẫn còn chậm và phải kiên trì tập vật lý trị liệu tại bệnh viện. Thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của anh Nguyễn Văn Hột, cuộc sống thiếu trước hụt sau, bà con láng giềng ở khu vực Bình Nhật và địa phương thường xuyên quan tâm giúp đỡ để mẹ con anh Hột có thêm động lực vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Ông Trần Anh Dũng, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Bình Nhật, phường Lộc Hòa, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Nghe tin cháu học như vậy thì cũng tạo điều kiện mọi lúc mọi nơi. Khi có quà của mạnh thường quân cũng như quà của cấp phường, cấp quận thì cũng ưu tiên đặc biệt cho cháu để hỗ trợ một cái phần nào đó là nó dơi bớt cái khó khăn thôi. Ban đầu chính quyền địa phương cũng như mặt trận sẽ vận động các mạnh thường quân trong khu vực cũng như là ở ngoài địa phương có điều kiện tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu trong quá trình cháu điều trị.
Trước hoàn cảnh cần trợ giúp, vừa qua ekip thực hiện chương trình đồng cảm và sẻ chia của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cùng đại diện ban nhân dân khu vực và lãnh đạo chính quyền địa phương, nhóm hội thiện nguyện và mạnh thường quân ở thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Tại đây, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ gửi 5 triệu đồng nhằm tiếp sức giúp anh Hột có tiền chữa trị bệnh. Dịp này, đại diện chương trình đồng cảm và sẻ chia của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tặng 400.000 đồng của bạn xem đài gửi hỗ trợ. Đại diện chính quyền địa phương khu vực Bình Nhật giúp 500.000 đồng. Đại diện nhóm thiện nguyện tại thành phố Cần Thơ gửi tặng 6 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà anh Hột nhận được trong đợt này là 11.900.000 đồng. Hy vọng sẽ có thêm những tấm lòng nhân ái tiếp sức giúp anh Hột vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Hột, ông Phạm Văn Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Hòa bày tỏ.
Trách nhiệm của mặt trận phường thì tôi kết hợp với khu vực cũng như là gia đình để nắm tình hình và đồng thời theo dõi thường xuyên để hỗ trợ những cái khó khăn cho gia đình. Thì đối với hoàn cảnh của em Hột thì trước mắt thì với vai trò mặt trận tôi sẽ vận động là có bảo hiểm y tế cho em để em giảm bớt đi cái phần chi phí khám chữa bệnh đó, vật lý trị liệu chữa bệnh cho em. Rồi bên cạnh đó thì tôi cũng vận động mạnh thường quân hàng tháng để gửi gạo cho em với là 10 kg gạo hàng tháng để giúp cho em gia đình em thì giảm bớt đi cái phần chi phí thì để từ đó gia đình em có cái nghị lực vươn lên.
Mọi sự giúp đỡ cho anh Nguyễn Văn Hột, quý thính giả vui lòng gửi về. Anh Nguyễn Văn Hột và bà Vũ Thị Loan, mẹ của anh Hột, ngụ khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vào cổng khu dân cư Bình Nhật, đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy. Hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể gửi vào tài khoản chương trình Đồng cảm và sẻ chia, tên tài khoản Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số tài khoản 0111 000 232 492. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Cần Thơ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chương trình đồng cảm và sẻ chia của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.